Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Lan Hương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối, từ 9 giờ đến 10 giờ, giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa đầu chương trình cũng được phát trên các làn sóng trung bình. 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nhận xét về tình trạng các nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo liên tục nhận giấy triệu tập của công an. Kế hoạch phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao với gói tín dụng từ 50 đến 60 nghìn tỷ đồng liệu có sát thực tiễn? Cuối chương trình, mời quý thính giả lắng nghe chuyên mục Diễn đàn Kinh tế, trình bày vấn đề mâu thuẫn kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Cát Linh và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Người tử tù có tên Hàn Đức Long vừa được tha về nhà vào chiều tối hôm qua tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, sau 11 năm bị tù, mà vị luật sư bào chữa cho ông lên tiếng chứng minh là một vụ án oan sai. Tin tức cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ vụ án, cũng như quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can Hàn Đức Long, yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang cùng các cấp trực thuộc phục hồi mọi quyền và lợi ích hợp pháp cho ông này. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người tham gia vụ án Hàn Đức Long lâu nay, vào chiều hôm 21 tháng 12 cho Đài Á Châu Tự Do biết, việc một người đã 4 lần bị kêu án tử và ngồi tù suốt 11 năm, nay bất ngờ được trả tự do là liên quan đến rất nhiều vấn đề, trong đó có cả hệ thống cơ quan pháp lý, người thực thi pháp luật, bản thân các quy định pháp luật, cũng như hệ thống tư pháp với các quan điểm xét xử, đường lối giải quyết vụ án, còn nhiều vấn đề, nhiều bất cập. Theo ông, những căn cứ mà phía luật sư đưa ra đã không được xem xét rõ ràng trong thời gian đầu.
Thế thì đấy chính là vấn đề. Đấy, thế là những cái cơ sở căn cứ kêu oan ấy, những cái ý kiến hợp lý chính đáng của luật sư ấy, thì tôi đã nói bao nhiêu năm rồi. Đấy, từ năm 2011 đã nói rồi, thế sao không nghe đi, cứ không xương minh oan trả tự do đi, mà bây giờ mới làm. Đấy, thế thì á, vấn đề là các cơ quan ấy là người ta không có chấp nhận lắng nghe ý kiến của luật sư. Đấy, và cho tới bây giờ ấy thì sau cả một quá trình điều tra truy tố kéo dài, đấy, về sức ép của dư luận ấy, hay là các cái ban ngành tư pháp trung ương họ họp bàn như thế nào đấy, họ tính toán cân nhắc, họ thấy là không thể mà kết tội được nữa thì người ta quyết định trả tự do minh oan, chứ còn người ta cũng chả tìm được cái chứng cứ nào mới.
Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, sau một quá trình theo đuổi đấu tranh thì đến thời điểm này đã ngã ngũ về mặt quan điểm. Ông khẳng định phía luật sư sẽ có ý kiến bằng văn bản gửi lên cơ quan tư pháp và Trung ương Bắc Giang tiến hành việc minh oan, xin lỗi và bồi thường.
Để cho cái nỗi oan ức của cả một gia đình dòng họ thì người ta nó được vơi bớt đi những cái nỗi là thiệt thòi. Mình phải yêu cầu là xin lỗi này, minh oan này, đấy, làm thật là chịu trách nhiệm với cầu thị ấy, và phải cẩn trọng cũng như là phải thật là nghiêm túc đấy, cái việc minh oan ở đâu để, đấy rồi đấy, để cho bà con lối xóm người ta tham dự này, rồi các ban ngành người ta tham dự, luật sư, truyền thông, báo chí này.
Xin được nhắc lại, ông Hàn Đức Long 57 tuổi từng 4 lần bị các tòa ở Việt Nam tuyên án tử hình với các cáo buộc giết người, hiếp dâm trẻ em. Ông Hàn Đức Long bị công an bắt tại Bắc Giang vào năm 2005, khi ở địa phương xảy ra vụ một cháu gái mất tích và sau phát hiện chết với khả năng có thể là bị hiếp dâm. ông bị bắt sau hơn 4 tháng cơ quan điều tra không tìm ra được hung thủ và nhận được tố cáo của hàng xóm ông Long về chuyện từng bị ông này hiếp dâm. Tòa án tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm tuyên án tử hình đối với ông Hàn Đức Long. Tòa án tối cao y án sơ thẩm. Sau đó, Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án tối cao quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Đến năm 2011, Tòa án tỉnh Bắc Giang tiến hành xử sơ thẩm lần thứ hai, rồi Tòa án tối cao xử phúc thẩm lần hai. Hai phiên xử vẫn tuyên án tử hình đối với ông Hàn Đức Long. Đến năm 2014, Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án tối cao của Việt Nam lại quyết định hủy hai án sơ thẩm và phúc thẩm đã xét xử ông Hàn Đức Long. Sau 2 năm điều tra lại, vụ án này được đình chỉ. Hiện có 2 tử tù mà gia đình đang kêu oan thu hút chú ý của dư luận là Hồ Duy Hải ở Long An và Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng.
Một số xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức quốc tang cho hơn 200 nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt tại Việt Nam trong năm qua. Lời kêu gọi được đưa ra khi cơ quan chức năng Việt Nam thông báo có chính thức 235 người trong nước bỏ mạng vì lũ lụt kể từ đầu năm cho đến nay. Một nhà hoạt động tại Việt Nam là anh Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội cho biết.
Còn cái việc mà tổ chức anh chị em người ta kêu gọi đây thì nó cũng chưa phải là mang tính chính thức của một quốc gia. Đấy thì nó chỉ là cái ý kiến của những người tham gia hoạt động xã hội thôi, chứ nó chưa phải là cái cấp quốc gia mà mang tính chính thức, tức là nhà nước ban hành ra một cái ngày hoặc là 1 hoặc 2 3 ngày gì đó quốc tang, như cái việc mà người ta tuyên bố là để tang của ông Fidel vừa rồi đó.
Tuy nhiên, về cá nhân thì ông cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi này.
Cái việc đó thì tôi cũng ủng hộ thôi, về cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cũng ủng hộ thôi, bởi vì là cái lũ lụt năm nay ở miền Trung, nó cả Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ nó xảy ra như vậy, nhưng mà đến vai trò của nhà nước thì người ta, chính quyền địa phương nữa, người ta cũng không có thể hiện rõ trong chuyện cứu trợ người dân với về bằng việc làm để tang như vậy. Thì tôi nghĩ rằng các tổ chức xã hội dân sự rồi các nhà hoạt động xã hội thì cũng đánh ra tất cái gọi là cái mối quan tâm của chính quyền trung ương cũng như là chính quyền địa phương này.
Chỉ riêng 4 đợt lũ mới xảy ra ở tỉnh Bình Định trong tháng 11 và tháng 12 vừa qua đã làm 24 người tại địa phương này thiệt mạng.
Thêm 7 dự án thua lỗ hàng ngàn tỷ phải đắp chiếu tại Việt Nam được nêu ra và chính phủ Hà Nội cần tìm biện pháp xử lý. Tin tức ghi nhận được cho biết hôm qua, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xử lý những tồn tại yếu kém một số nhà máy, dự án thua lỗ thuộc ngành công thương do ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì. Các quan chức chính phủ Hà Nội thừa nhận, ngoài 5 dự án nghìn tỷ thua lỗ được Quốc hội nêu ra, thì nay có thêm 7 dự án thuộc loại này cần phải xử lý. Đó là các dự án đạm Hà Bắc, đạm DAP-1 Lào Cai, DAP-2 Hải Phòng, ethanol Bình Phước, ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quốc, dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai. Ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề ra chỉ tiêu đến hết năm 2017, phải có chuyển biến căn bản về kết quả xử lý. Sang cuối năm 2018, cơ bản xử lý xong 12 dự án thua lỗ ngàn tỷ được nêu danh. 5 dự án được Quốc hội Việt Nam đưa ra vừa qua gồm nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ, dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy nhiên liệu sinh học bioethanol Dung Quốc và nhà máy đạm Ninh Bình. Hôm nay, 21 tháng 12, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thừa nhận kinh tế Việt Nam còn 10 tồn tại và vướng mắc, trong đó đã xuất hiện các điểm được gọi là cổ chai về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, v.v. gây cản trở cho quá trình phát triển.
Những dấu hiệu vi phạm liên quan đến thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây nên hiện đang được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng điều tra. Thông tin này được ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chính phủ Hà Nội, đưa ra sáng hôm nay ở Hà Nội trong cuộc kiểm tra do Tổ công tác của Thủ tướng tiến hành. Tại cuộc kiểm tra, ông Trần Hồng Hà báo cáo với Tổ công tác, hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử đoàn xuống địa phương kiểm tra các dấu hiệu vi phạm. Bộ Tài nguyên Môi trường đang chờ ý kiến của Ủy ban Kiểm tra, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đối với một số tập thể và cá nhân liên quan để xử lý. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng tại cuộc kiểm tra có yêu cầu người đứng đầu ngành Tài nguyên Môi trường Việt Nam sớm hoàn thành, công khai biện pháp xử lý kỷ luật đối với những cá nhân dính líu đến thảm họa môi trường hồi đầu tháng 4 vừa qua, khiến cá, hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ông Mai Tiến Dũng cho biết, tổ công tác do ông đứng đầu sau khi đi kiểm tra tại các tỉnh bị tác động, nhận thấy một số tình trạng mà theo ông này là đáng tiếc như hàng trăm tấn cá bị tiêu hủy vì không đảm bảo chất lượng, hàng nghìn tấn cá sạch nhưng để lâu ngày trong kho không tốt đang bị phân hủy. Thiệt hại do thảm họa môi trường mà thủ phạm là nhà máy gang thép Formosa gây nên được nhắc lại là vô cùng lớn.
Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia được đưa ra hôm nay nhân kết thúc chuyến công du của Thủ tướng Hun Sen xứ Chùa Tháp đến Việt Nam trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 12. Tuyên bố chung gồm 15 điểm, trong đó có vấn đề về biên giới chung và tình hình Biển Đông. Đối với đường biên giới chung chừng 1.000 km giữa hai phía, tuyên bố chung tái khẳng định, tôn trọng và thực thi đầy đủ các hiệp ước hoạch định biên giới và các hiệp định, thỏa thuận liên quan về biên giới đã ký kết giữa hai nước. Trong thời gian qua, Ủy ban Liên hợp về phân giới cắm mốc trên đất liền đã hoàn thành hơn 83% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên đất liền. Hai phía cam kết phối hợp cùng nỗ lực thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng vũ lực phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong hai ngày công du Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Sen, hai phía còn ký kết 3 văn kiện hợp tác, trong đó có hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù ở hai lân bang và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai chính phủ.
Công cụ miễn phí RFA Mobile Streamer được chính thức đưa vào sử dụng kể từ hôm nay ngày 8 tháng 12. Khi cài đặt RFA Mobile Streamer, quý thính giả sử dụng điện thoại di động iPhone và Android có thể nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn giữa nghe qua điện thoại hay truy cập dữ liệu để tiết kiệm chi phí kết nối Internet. Quý thính giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google Plus và các công cụ mạng xã hội khác. Với ứng dụng RFA Mobile Streamer, quý vị có thể nghe các chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do, RFA, qua điện thoại di động vào bất cứ lúc nào. Việc cài đặt hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra việc các bạn trẻ là những nhà hoạt động, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, nhận giấy triệu tập của công an. Những người này đều lên tiếng cho rằng đó là những giấy triệu tập không có giá trị pháp luật, kể cả về nội dung lẫn người ký tên trên giấy. Cát Linh có cuộc nói chuyện với hai bạn, Phêrô Nghĩa và Huy Josh, là hai trong số những bạn trẻ đã nhận được giấy triệu tập trong tuần qua. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ cũng như tinh thần của các bạn ấy trong sự việc.
Cảm ơn Huy với lại Nghĩa đã tham gia cuộc nói chuyện cho diễn đàn bạn trẻ. Trong tuần vừa qua thì mọi người nhắc đến khá là nhiều, đó là liên tiếp xảy ra việc mà các bạn trẻ là những nhà hoạt động, đấu tranh, những người dám lên tiếng, nhận được cái giấy gọi là giấy triệu tập của công an. Thì trước tiên các bạn có thể cho biết là các bạn nhận được giấy triệu tập đó trong trường hợp như thế nào và có phải là lần đầu tiên hay không?
Em sẽ là lời trước.
Vâng.
Trong cái thời gian em hoạt động khoảng cũng được một thời gian khá lâu rồi, cũng là 4 đến 5 năm rồi, nhưng mà cái giấy triệu tập thì em cũng nhận được khoảng lần thứ 3 hay là thứ 4 gì đấy. Giấy mời thì cũng không tính nữa rồi, tại vì giấy mời thì có giấy mời trước tiên để có giấy mời phải có giấy triệu tập, nhưng mà không có lần nào có thể bước chân đến theo giấy triệu tập của ủy ban xã hay thành phố, tại vì không có lý do chính đáng. Với cái loại giấy triệu tập dành cho những người liên quan đến những việc đang và được giải quyết của cơ quan tố tụng cảnh sát điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án của cán bộ luật hình sự năm 2013 đấy, là điều khoản 3 điều 49 ấy.
Vâng.
Và khoản 3 hoặc 50.
Vâng. À, thế còn Pharo Nghĩa?
À vâng ạ. Thì mình em bước vào cái tinh thần hoạt động này thì khoảng được hơn 3 năm.
À.
Còn về cái giấy mời của em thì cũng có vài ba lần, nhưng mà giấy triệu tập thì đúng rồi chỉ có một lần, hôm ngày chiều ngày 13 tháng 12 năm 2016.
Vâng.
Giấy triệu tập ấy thì chỉ gửi cho gia đình em mà không cái đó thì em không biết.
Vâng.
Sau vậy chỉ thấy gia đình gửi lại cho em, mà trong luật thì bảo là giấy triệu tập chỉ được gửi cho đúng người chứ không được gửi qua người khác hay là nhắn tin gọi điện là triệu tập.
Vâng.
Và cái vấn đề thứ hai là cái giấy triệu tập này á thì theo luật, trong bộ luật Việt Nam hiện tại thì chưa có một cái trường hợp nào là bảo là giấy triệu tập và giấy mời nó khác nhau. Tức là vừa họ hay làm quyền thôi, họ hay làm quyền, tức là cái giấy mời thì theo tính cần cái tính chất của nó thì nó nhẹ hơn cái giấy triệu tập. Mà khi triệu tập ấy, gửi cái giấy triệu tập thì sẽ tạo cho cái người nhận giấy triệu tập một cái tâm lý nó khác lắm. Và thứ hai là giấy triệu tập chỉ được gửi ở những trường hợp nào. Đấy là những cái trường hợp mà gửi giấy triệu tập, những trường hợp là khi người được nhận giấy triệu tập là đang dính tới một cái vụ án nào đó mà đã và đang được khởi tố, mà giấy triệu tập thì chỉ được gửi là một là thủ trưởng, hai phó thủ trưởng, ba là những công an viên được quyền gửi giấy đó, hoặc là bên tòa án hoặc là bên viện kiểm sát nhân dân. Nhiều người họ bảo là công an xã, công an phường không được gửi giấy triệu tập, nhưng em bảo là cái giấy triệu tập này không tính ở phường hay xã hay thành phố đâu chị ạ.
Vâng.
Mà cái này á là kể cả xã hay phường họ vẫn có quyền gửi giấy, họ vẫn có quyền đàng hoàng đấy. Nhưng mà thế nào, tức là cái giấy triệu tập này họ gửi cái tên thành họ gửi lạm dụng quyền đấy chị ạ. Chưa có một bộ luật nào mà bảo là một người mà chưa được liên quan tới bất cứ một cái vụ án nào đã và đang được khởi tố mà được nhận giấy triệu tập cho.
Nhà em bắt ngang lời của anh em một xíu là về cái phần không phải là được gửi giấy triệu tập đâu ạ, tại vì có ủy quyền của cấp trên tỉnh và thành phố thì mới có quyền được gửi triệu tập qua con dấu của ủy ban xã, chứ không phải là xã hay là huyện mới có quyền gửi triệu tập đâu, của tòa án và thành phố mới có quyền được gửi triệu tập tới người dân.
Cái này đây nè, có cái bài viết của chính xác của bài viết của luật sư Hà Huy Sơn đấy, cái giấy triệu tập mà nếu mà có gọi là giấy triệu tập mà được ủy quyền về cho xã gửi ấy là nó có tác dụng. Nhưng mà như thế này, cái luật mình á thì chưa xác định được là gửi giấy triệu tập, cái giấy triệu tập và giấy mời nó khác nhau ở điểm nào. Nó chưa có cái luật nào mà họ có thể họ gửi giấy mời hay họ gửi triệu tập. Vì giấy mời chắc chắn mình có quyền không được đi. Nhưng mà nếu như gửi giấy triệu tập á, thì tức là mình phải xem mình có dính líu tới một vụ án nào mà đã và đang được khởi tố hay không gì ạ.
Vâng, em xem rồi, nhưng mà về cái giấy ủy quyền đấy phải có con dấu của thành phố hoặc là công an tỉnh, chứ không phải là trưởng công an xã.
Tức là anh vừa này lúc vừa nói với em ấy, tức là xã nó đang làm quyền đấy, anh vẫn nói trước là nó đang làm quyền.
Đúng rồi, tại vì con dấu ấy là của ủy ban xã làm quyền để đánh dấu cho mình, chứ không phải là của ủy ban tỉnh, một cái con dấu là của ủy ban tỉnh hoặc là huyện chỉ cấp cho mình, cho xã để chứng nhận cho mình cả.
Vậy thì khi mà các bạn nhận được giấy triệu tập thì phản ứng của các bạn như thế nào? Các bạn có quyền không đi đến hay không? Và nếu không đi đến thì có bị những cái phản ứng nào từ bên phía chính quyền không?
À, cái này thì cái giấy triệu tập này mình sẽ xét hai trường hợp chứ ạ.
Vâng.
Tức là cái trường hợp như này. Tức là cái trường hợp nếu mình nhận giấy triệu tập trong quá trình mình, em nói phần trước ấy, mình liên quan tới một vụ án nào mà đã và đang được khởi tố ấy, nếu mình không đi cái trường hợp, nếu mình dính tới vụ án đó, nếu mình không đi, họ có thể tới bắt mình ngay. Tức là em còn phân tích là liên quan tới cái gì, tới vấn đề gì, tới chuyện gì. Mà khi họ gửi giấy triệu tập này cho mình, chắc chắn đó, nói chung gọn luôn, chắc chắn là cái phần nếu mình được xuất cảnh, thì không bao giờ mình được xuất cảnh đâu. Nếu trường hợp mà có gọi là mình muốn đi nước ngoài ấy, thì khi có những triệu tập này không biết đúng hay sai, nhưng em dám khẳng định khi là có cái giấy triệu tập này rồi, chắc chắn ở tỉnh khác em không biết, như chắc chắn ở Nghệ An thì bọn em sẽ không được xuất cảnh được chị ạ. Nó vì thế thì mời mình có quyền không đi, chắc chắn có quyền không đi. Nhưng cái phần xuất cảnh mình sẽ có, mình vẫn đi bình thường. Nhưng khi đã có giấy triệu tập rồi á, không biết đúng hay sai. Nhưng chắc chắn một điều ở Nghệ An này, không bao giờ được xuất cảnh được đâu nhỉ.
Thì giấy triệu tập thì bên anh Phê Lô Nghĩa thì cũng tương đương với lại em. Thì cũng là một câu là làm việc có lý do.
Vâng.
Nhưng mà em không có hiểu sao về cái làm việc có lý do là lý do như thế nào và em phạm tội trong một vụ án như thế nào. Nếu như em được có một phiên tòa xét xử hay là em liên quan trong một vụ án nào đó, người ta triệu tập em đến lần thứ nhất và lần thứ hai không được, và lần thứ ba người ta triệu tập không lên, em sẽ bị bắt. Nhưng mà theo em bây giờ em không có liên quan đến vụ án nào và cái hoạt động của em cũng không có gì sai.
Tính chất của cái tờ giấy triệu tập đó nó lớn hơn, nó nghiêm trọng hơn cái giấy mời nhiều. Nhưng như vậy thì nếu như mà mọi người không đi đến thì mọi người có bị một cái chế tài đó hay không nếu như mà tiếp tục nhận được lần thứ hai, thứ ba?
À, tức vậy như thế này chị, em xin phép trả lời là
vâng.
Như thế này. Khi bản giấy triệu tập này lần thứ nhất mình không đi, nhưng nếu mình không làm cứng rắn ấy, chắc chắn sẽ có giấy triệu tập lần thứ hai. Nếu có giấy triệu tập lần thứ hai thì em sẽ có thư phúc đáp tới người đã ký và gửi giấy triệu tập cho em.
Vâng.
Để chỉ ra những cái họ được quyền và không được quyền ở trong cái giấy triệu tập ấy. Và nếu tiếp tục họ vẫn cứ muốn kiểu mà mình gọi là nói hơi quá mức, họ muốn dồn mình vào một trường cùng ấy.
Vâng.
Ở giấy triệu tập lần thứ ba ấy, tức là họ muốn bắt mình mà, thì khi đó mình sẽ có đơn tố cáo, vì trong luật có nói công dân có quyền tố cáo người gửi giấy triệu tập nếu gửi giấy triệu tập không đúng mục đích.
Theo em thì trong cái tình huống nếu mà ủy ban xã gửi giấy thứ hai thì em vẫn không đi, cũng không gửi giấy phúc đáp. Em sẽ lường vào trường hợp thứ ba là người ta sẽ gửi giấy thứ ba thì em có thể gửi giấy phúc đáp và kiện về ủy ban xã, công an xã về lạm quyền sử dụng giấy triệu tập.
Thì như Phêrô Nghĩa vừa mới nói đó, thì đây là một cái động thái mà được cho là những nhà cầm quyền đang làm lung lay cái tinh thần
đang
của vâng đang làm cho đang làm cho mọi người cảm thấy e sợ. Các bạn có bị lung lay về tinh thần không?
Em nói là nếu ngày xưa mà nhắc công an đấy, ngày xưa đấy em rất quý, mà trong chữ quý ấy có chữ sợ. Mà khi em đã xác định được con đường mà em muốn và làm mình thì họ bảo là góp cho cái thành bảo thôi, nhưng mà mình muốn góp một phần mình vào đó cho những người đầu tay ấy có một cái tâm lý nó vững vàng, và họ sẽ xác định được là con đường họ đang đi là đúng đắn, nó rất tốt. Và bây giờ thì mình cảm giác như là về cái phần sợ hãi thì hầu như trong em là không có,
không còn nữa.
Em không nhận, em rất sợ, và bây giờ thì trong em không có từ sợ đấy chị ạ.
Thế còn Huy?
Tinh thần của em thì rất là bình ổn, và cái chuyện đó em xem cũng như chuyện bình thường, là một cái giấy mời mình không đi thì không sao, nhưng mà cái giấy triệu tập thì em cũng có hơi e ngại vì triệu tập là một cái lớn hơn cả cái giấy mời, nhưng mà cái triệu tập không có lý do em cũng xem như là một cái giấy mời bình thường thôi.
Vì sao mà gần đây lại liên tục xảy ra những cái sự việc như thế này, theo cái nhận định riêng của mỗi người?
Tức là em thấy trong thời kỳ này á, tức là cái thế này, tức là kể cả bạn thân em, hôm em nói chuyện rất nhiều người, em bảo này, sau thời kỳ này á, không phải mình em đâu, tức là em nói với mọi người á, sau thời kỳ này không phải mình em đâu, sau rất nhiều bạn trẻ á, được gửi giấy triệu tập, được gửi giấy mời, mà có những bạn trẻ là ta gọi là bị bắt đến đồn công an một cách phi pháp. Kể cả những cái câu hỏi ấy không trước thì em vẫn đang đặt câu hỏi mà.
Vâng.
Em không hiểu cái lý do vì sao.
Ừ.
Cái sau thì em có suy nghĩ một tí, có một số chủ chốt hay là mình gọi là một số chốt bu đảng cộng sản ấy, họ lại muốn đi theo cái đường lối chủ nghĩa Mạc Lê hay là tư tưởng ACM, thì họ đang muốn dừng và tiến lên con đường gọi là con đường xã hội chủ nghĩa và dừng vận dừng nguyên bản chất một đảng Và bây giờ thì trong đất nước bây giờ thì trong thời kỳ này thì đất nước Việt Nam thì đang còn rất nhiều biến, mà giờ họ vẫn xác định cái này, muốn những biến cố ấy được chìm vào dĩ vãng ấy, thì chỉ có, họ bảo đấy, chỉ có đánh đồng hoặc là vui dập tinh thần của giới trẻ mà thôi. Phải đánh, gọi là đánh đồng và vui dập tinh thần của giới trẻ. Nên em nghĩ là họ gửi giấy triệu tập và thích. Họ muốn để học, có thể là học vùi dập tinh thần dưới trẻ em này.
Vâng, thưa em, chỉ đoàn này là liên tiếp những người đấu tranh hoạt động giới trẻ, hoạt động đấu tranh ấy, là nhận được những giấy triệu tập là bởi vì người ta có thể gây áp lực đến gia đình của mình, bố mẹ hoặc anh chị của mình. Để về cái phần kinh tế thì mình không nói được. Kinh tế về công việc thì về một cái giấy nào đó mình đi làm giấy xã hoặc là giấy thành phố thì cũng rất chỉ là khó, rất chỉ là khó khăn để làm, và công việc của mình cũng không ổn định. Nếu như mình đang hoạt động như vậy, những côn đồ hoặc là công an tới gièm pha tới chủ tiệm làm của mình để gây khó áp lực của mình. Em nghĩ là nếu như những người nào đã bước vào cái con đường này thì nhiệt huyết của họ rất cao, và những cái sự lay chuyển của họ rất là yếu kém, không bao giờ lung lay được. Bởi vì cái nhiệt huyết về con đường của Việt Nam mình, về tiến tới cái nền dân chủ và văn minh thì không ai có thể lùi bước được ạ.
Cát Linh cảm ơn Vero Nghĩa và Huy Châu đã nhận lời tham gia cái cuộc nói chuyện cho diễn đàn bạn trẻ lần này.
Vâng, em xin cảm ơn đài và cảm ơn chị Cát Linh.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org. Bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org /Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, kính thưa quý vị. Trung Quốc hoan nghênh việc lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh sáng hôm nay, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quốc gia nhỏ bé châu Phi này đã đi đúng hướng khi từ bỏ quan hệ đang có với chính phủ Đài Bắc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cho biết có thiết lập quan hệ cũng như viện trợ cho nước này hay không.
Tại Đài Bắc, Bộ Ngoại giao đảo quốc này cho rằng chính phủ Bắc Kinh đã lợi dụng những biến động tài chính mà Sao Tome và Principe đang gặp phải để ép buộc nước này phải hủy bỏ quan hệ với Đài Loan. Văn phòng Tổng thống Đài Loan cũng phổ biến bản thông cáo với nội dung cho rằng việc Bắc Kinh ép buộc các quốc gia phải tôn trọng chính sách chỉ có một nước Trung Hoa sẽ khiến quan hệ giữa Đài Bắc và Trung Quốc trở thành bất ổn, không có lợi về lâu dài. Sau quyết định của Sao Tome và Principe, hiện chỉ còn 21 nước trao đổi quan hệ với Đài Loan, tất cả đều là những nước nhỏ, hầu như không có tầm ảnh hưởng quan trọng với chính trường thế giới. Cũng cần nói thêm vào tháng tới, bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan sẽ thăm các nước đồng minh Trung Mỹ, gồm Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador. Có tin nói rằng trên đường đi, bà sẽ quá cảnh ở New York để gặp đại diện của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Đến giờ, cả chính phủ Đài Bắc lẫn văn phòng của ông Trump chưa lên tiếng nói gì về tin này.
Cũng liên quan đến ngoại giao, Trung Quốc ca ngợi việc chính phủ Mông Cổ quyết định không cho Đức Đạt Lai Lạt Ma nhập cảnh. Quyết định này được Ngoại trưởng Mông Cổ ông Senmun Okin loan báo ngày hôm qua. Ông nói rõ là vị lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng sẽ không được nhập cảnh vì bất kỳ lý do gì, kể cả lý do tôn giáo. Tháng 11 vừa rồi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ để thuyết giảng. Chuyến đi của ngài tức khắc gặp sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh, chỉ trích ngài là người lợi dụng tôn giáo để mưu đồ chính trị, muốn tách Tây Tạng ra khỏi Hoa Lục. Hôm nay, trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, hy vọng Mông Cổ học được bài học là phải tôn trọng và nỗ lực xây dựng quan hệ song phương, đừng để xáo trộn xảy ra. Ý muốn nói là đừng bao giờ đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Về lĩnh vực quân sự, một trong những tin đáng chú ý trong ngày là tin cho hay Bộ Quốc phòng Thái Lan và Trung Quốc đang thảo luận với nhau để dựng những trung tâm sửa chữa khí cụ do Trung Quốc chế tạo, hiện đang được quân đội Thái sử dụng. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters, phóng viên Conchip Tantravanik của Bộ Quốc phòng Thái cho hay, những trung tâm này sẽ được thiết lập trên lãnh thổ Thái Lan. Ngoài công tác bảo trì, sửa chữa, những trung tâm này sẽ được thành lập, còn giúp Thái Lan chế tạo súng lục và máy bay không người lái dựa theo kỹ thuật do Trung Quốc cung cấp. Ông Conchip còn tiết lộ một cuộc thảo luận tương tự cũng đang được Thái Lan thực hiện với Nga, nhưng không cho biết chi tiết. Xin nhắc lại từ năm 2014, ngay sau ngày quân đội lật đổ chính phủ dân sự đến giờ, Hoa Kỳ quyết định ngưng viện trợ quốc phòng và an ninh cho Thái Lan, đồng thời giảm bớt các cuộc thao diễn chung. Cũng từ đó, chính phủ quân sự Bangkok tìm cách mở rộng quan hệ với Bắc Kinh và Moscow trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả an ninh và quốc phòng.
Trong thông cáo vừa phổ biến tại Yangon, Văn phòng Hợp tác Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho hay là chỉ trong một tháng qua, có ít nhất 15.000 người từ hai bang Kachin và San của Miến Điện chạy sang Trung Quốc tránh nạn, giữa lúc các cuộc chạm súng giữa binh sĩ Miến và các lực lượng dân quân thiểu số ngày một gia tăng. Ông Jia Perong, phát ngôn viên của Văn phòng Hợp tác Cứu trợ Nhân đạo Liên Hiệp Quốc nói rằng, tình hình ngày một xấu hơn trước, buộc cư dân ở vùng đang có chiến tranh phải chạy đi lánh nạn. Tin tức chúng tôi thu thập được cũng nói là trong tháng vừa qua có ít nhất 170 vụ chạm súng giữa binh sĩ Miến và các lực lượng dân quân đang hoạt động ở khu vực nằm sát biên giới với Trung Quốc. Tình trạng này cũng khiến sinh hoạt trao đổi thương mại ở biên giới Miến Điện và Trung Quốc giảm bớt. Đồng thời Bắc Kinh lên tiếng cáo buộc quân đội Miến đã pháo kích qua biên giới, gây thiệt hại về nhân mạng cũng như vật chất cho cư dân Trung Quốc sống ở những ngôi làng nằm sát biên giới với Miến Điện.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, sáng nay tại Seoul, Tòa Hiến pháp Nam Hàn đã nhóm họp thảo luận về quyết định bãi nhiệm bà Tổng thống Park Geun-hye mà Quốc hội thông qua cách đây 2 tuần lễ. Theo Hiến pháp, tòa có 180 ngày để cứu xét việc này. Quyết định đồng ý hay không đồng ý bãi chức bà Tổng thống Park phải được 6 trong số 9 vị thẩm phán ủng hộ. Trong trường hợp tòa đồng ý bãi chức bà Park, chính phủ lâm thời Nam Hàn có 60 ngày để tổ chức bầu cử. Xin nói thêm là ngay sau khi bị Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm, bà Park vẫn được hưởng mọi quy chế dành cho Tổng thống, nhưng quyền điều hành lại do Thủ tướng Wang Qian tạm thời nắm giữ.
Bà Park bị Quốc hội bãi nhiệm vì đã để cho một người bạn thân can dự vào hoạt động của chính phủ. Đồng thời người bạn này còn lợi dụng sự quen biết với bà Tổng thống để trục lợi, kể cả việc quyên góp tiền của một số đại công ty và sử dụng khoản tiền đó vào việc riêng tư. Bà Park đã lên tiếng xin lỗi, nhìn nhận là có sơ sót trong việc điều hành. Một biến chuyển quan trọng liên quan đến scandal chính trị này là đảng Tân Thế Giới do bà Park lãnh đạo đang đứng trước nguy cơ bị tan rã. Bản tin của hãng thông tấn AFP cho biết có ít nhất 30 đại biểu quyết định lập đảng mới hoặc bỏ sang hoạt động với cánh đối lập.
Việt Nam sẽ phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao với gói tín dụng từ 50 đến 60 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu như vừa nêu tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức chiều ngày 18 tháng 12 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Theo tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nền nông nghiệp công nghệ cao được hiểu là một nền nông nghiệp được ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất. Điển hình như tự động hóa, cơ giới hóa, công nghệ thông tin IT, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, các giống vật nuôi, cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao, phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ. Những khái niệm như vừa nêu được cho là quá xa vời đối với những người không phải là chuyên viên, đặc biệt đối với nông dân trực tiếp làm nông nghiệp. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào một nền nông nghiệp còn chảy chật với cơ giới hóa và kỹ thuật sau thu hoạch yếu kém, cũng như chính sách ruộng đất chia nhỏ cho hàng chục triệu hộ nông dân, lại có thể đại nhảy vọt lên nền nông nghiệp công nghệ cao. Giáo sư Võ Tổng Xuân, nhà nông học nổi tiếng, hiện là hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ nhận định.
Tôi thì thấy rằng là không có ủng hộ lắm về cái chủ trương này. Nhất là bây giờ mình không có tiền, tức là ngân sách bây giờ không có nhiêu tiền đâu. Mà cụ hứa như thế 50-60 nghìn tỷ, số quá lớn. Cái thứ hai nữa là bây giờ là nông nghiệp mà công nghệ bình thường mình hiện nay đó, mình sử dụng chưa có hết, nông dân chưa áp dụng hết, mà các nhà doanh nghiệp của mình cũng chưa áp dụng hết. Cho nên sản phẩm của mình bây giờ là chất lượng nó rất xấu, bởi vì mình chưa áp dụng cái kỹ thuật hiện tại mình có. Cho nên cái việc mình làm mà kinh tế hơn là bây giờ là tổ chức để cho doanh nghiệp và nông dân cùng nhau mà kết hợp lại để mà mình sử dụng những cái công nghệ hiện của mình đó, thì đó là nó kinh tế hơn nhiều.
Theo giáo sư Võ Tổng Xuân, Việt Nam có bệnh hình thức, các tỉnh không chịu thua kém nhau, cho nên 63 tỉnh mà có hơn 100 đài truyền hình. Trong nông nghiệp, chỗ này chỗ kia tự hào có nông nghiệp công nghệ cao, thực chất là vài cái nhà kính, nhà màn, greenhouse, rồi có phòng cấy mô, tissue culture để nhân giống. Cứ làm như thế gọi là công nghệ cao như một cái mốt vậy thôi. Giáo sư Võ Tổng Xuân tiếp lời.
Ví dụ bây giờ đâu có ai mà áp dụng cái GPS, cái satellite để mà điều khiển cái máy cài ở dưới này. Nó kéo cái bộ phận đi bóng phân từng lô, từng lô một cách chính xác. Cái đó mình không có, mình chưa làm được, tại vì đất mình nó manh mún quá đi. Bây giờ trong cái hướng mà mình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, thì giờ mình cũng vẫn phải làm theo cái công nghệ bình thường, thì nó đã có sẵn rồi mà nó rẻ tiền hơn.
Trong khi kế hoạch tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam được đề ra từ 2013, vẫn chưa thấy kết quả gì cụ thể. Thu nhập của nông dân vẫn ở hàng dưới cùng của xã hội. Việt Nam tuy xuất khẩu nhiều gạo, nhưng kim ngạch mỗi năm 2-3 tỷ đô la Mỹ cũng chưa đủ bù ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi như bắp, đậu nành, cũng như phân bón hóa học cần thiết cho trồng trọt. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, nhận định về sự chậm trễ của chương trình tái cơ cấu nông nghiệp.
Bản thân cái tái cơ cấu nông nghiệp không thể đi một mình được, mà nó phải đi với cả cái tái cơ cấu nền kinh tế, tức là công nghiệp cũng phải chuyển sang ủng hộ nông nghiệp, kinh tế đô thị cũng phải phối hợp với kinh tế nông thôn, còn không thì nó sẽ tách rời ra thành hai cái mảng. Và người dân ấy, thì xu thế chung là họ sẽ di cư ra khỏi nông thôn đi về thành thị. Thì như thế không phải chỉ riêng có nông thôn khó khăn mà bản thân thành thị cũng tắc nghẽn, cũng là quá tải. Và như thế thì không thể nào mà có một cái phát triển vững bền được.
Tại hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức chiều 18 tháng 12, 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đề cập gì tới kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp đang dở dang, không kết quả, hoặc là ông muốn chuyển hướng tái cơ cấu nông nghiệp bằng hình thức phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Các thông tin liên quan đến vấn đề này chưa được thể hiện rõ ràng. Theo những gì báo điện tử chính phủ và các báo dòng chính tường thuật, người đọc có thể liên tưởng tới một cuộc cách mạng nông nghiệp lần thứ hai ở Việt Nam sắp diễn ra. Nó có thể sửa chữa những mặt tiêu cực của cuộc cải cách chia nhỏ ruộng đất được thực hiện ở miền Bắc trong thập niên 1950-1960. Do chính sách ruộng đất xã hội chủ nghĩa, Việt Nam hiện hữu 70 triệu thửa ruộng manh mún, bình quân một hộ nông dân canh tác ít hơn 0,7 hectare. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác định là cần sửa Điều 193 Luật Đất đai về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, và Thông tư 23 của Bộ Tài nguyên Môi trường về đất đai để tạo điều kiện phát triển nông nghiệp. Theo tường thuật của báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói nguyên văn, phải tổ chức lại sản xuất của các hợp tác xã, hộ cá thể, chứ để các hộ nhỏ li ti như hiện nay thì khó cạnh tranh trong kinh tế thị trường. Cùng với gói tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ 50 tới 60 nghìn tỷ đồng, điểm mới mẻ về chủ trương liên quan đến đất đai được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bật mí. Theo đó, Chính phủ sẽ thí điểm thành lập ngân hàng về quỹ đất và xem xét việc hình thành thị trường quyền sử dụng đất để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu là Chính phủ quyết định một gói tín dụng lên tới 50-60 nghìn tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao với cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng nhất, cùng với việc mở ra thị trường sử dụng đất để có thể sản xuất nông nghiệp hiện đại, đa chức năng và cạnh tranh quốc tế. Giới phản biện đặt vấn đề là không thấy Thủ tướng đề cập tới việc chuyển dịch lao động, bởi vì với sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn thì đã phát sinh dư thừa lao động nông nghiệp, chưa kể tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ càng loại bỏ rất nhiều nhân công hơn nữa. Giáo sư Võ Tổng Xuân cho rằng, sẽ thực tế hơn và lợi ích kinh tế hơn nếu không phung phí tiền bạc vào nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm của nhà giàu. Thay vào đó, đẩy mạnh sản xuất tập trung quy mô lớn theo kỹ thuật nông nghiệp hiện nay. Điều quan trọng, theo lời nhà nông học dày kinh nghiệm, là phát triển hình thức hợp tác xã kiểu mới, có thể canh tác trên diện tích hàng ngàn hecta. Nông dân vẫn làm chủ ruộng đất của mình, nhưng sản xuất đồng nhất với chi phí thấp nhất và theo nhu cầu thị trường.
Và phần cuối của chương trình, thưa quý thính giả, cách nay đúng 15 năm, ngày 11 tháng 12 năm 2001, Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau khi chính quyền Hoa Kỳ đặt cách thỏa thuận một điều kiện đặc miễn là nền kinh tế chưa đủ tiêu chuẩn gọi là thị trường. Ngày nay, điều kiện ấy đang là mối tranh cãi giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Diễn đàn kinh tế tìm hiểu hồ sơ này trong khung cảnh mâu thuẫn gia tăng giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực. Mời quý thính giả cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Nguyên Lam và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau khi được Hoa Kỳ mở cửa đón nhận cách nay 15 năm, tức là vào ngày 11 tháng 12 năm 2001, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngày nay, xứ này trở thành nền kinh tế thứ nhì thế giới sau nước Mỹ, có khối dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới trị giá hơn 3.000 tỷ đô la và lại đang thách đố quyền lực của Hoa Kỳ trên vùng biển Đông Nam Á, khiến Tổng thống tân cử của Mỹ là ông Donald Trump có phản ứng gay gắt và cứng rắn. Vì vậy, trong chương trình cuối năm, xin đề nghị ông phân tích lại bối cảnh của sự kiện và phát họa mâu thuẫn kinh tế giữa hai quốc gia trong năm tới ạ.
Thưa, Hoa Kỳ có một cái chữ cho cái tình huống mà họ gọi là buyer's remorse, tức là sự ân hận của cái kẻ mua hớ đó. Nhiều người Mỹ đang nghĩ đến điều ấy khi họ xét lại quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà tôi xin gọi là quan hệ Mỹ-Hoa chứ tôi không gọi là Mỹ-Trung, không có hề coi Trung Quốc là trung tâm của thế giới. Cũng nên nhớ rằng người ta vẫn thường gọi là Hoa Kiều chứ không ai gọi là Trung Kiều, hoặc là nói về tên Hoa Xã chứ không có bây giờ nói tên Trung Xã đâu. Nhưng về kinh tế đấy, thì sự thật nó có nhiều khúc mắc mà chúng ta cũng nên hiểu ra. Cách nay 5 năm rồi, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại WTO đó, hay là WTO đó, thì hai cơ quan hữu trách của Mỹ đã phổ biến ra hai phúc trình liên hệ đến Trung Quốc. Thứ nhất đó là một cái báo cáo của Hội đồng duyệt xét quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về kinh tế và an ninh công bố cái hôm 16 tháng 12 năm 2011. Cái thứ hai đó là báo cáo từ văn phòng đại diện thương mại của Tổng thống công bố hôm 12 tháng 12 năm đó về việc Bắc Kinh chấp hành các cái quy định của WTO. Thời ấy rồi đó thưa cô, thì cả hai báo cáo đều phê phán rằng Trung Quốc không tuân thủ những cam kết và đã trục lợi bất chính, cho nên phương hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Ngày nay người ta đã quên mà tưởng rằng vị Tổng thống tân cử Donald Trump đang bất ngờ gây khó cho Bắc Kinh. Sự thật đó thưa cô, trong 15 năm đàm phán của Trung Quốc để xin gia nhập tổ chức WTO đó, Hoa Kỳ đã theo dõi rất sát trước khi chấp nhận cái quy chế tối huệ quốc cho Trung Quốc mà sau này họ gọi là quy chế mậu dịch bình thường và thường trực, thay vì phải xin Quốc hội Mỹ đó là tái tục hàng năm. Chính quyền của Tổng thống Bill Clinton lúc đó, đó chỉ nhận cái quy chế đó mấy tuần sau khi mà Bắc Kinh chính thức gia nhập WTO vào cuối năm 2001, và quyết định ấy đã gặp nhiều rào cản từ phía Quốc hội Mỹ thưa cô.
Dạ thưa, có nghĩa là từ nhiều năm trước, Hoa Kỳ đã phàn nàn việc Trung Quốc trục lợi nhờ biện pháp đặc biệt của chính quyền Bill Clinton. Nhưng thưa ông, khi đó Quốc hội Hoa Kỳ đã lập rào cản như thế nào ạ?
Dạ, chúng ta cũng nên nhớ lại rằng Hoa Kỳ đã mở cửa kết giao với Trung Quốc từ năm 1972 và băng giao với Bắc Kinh từ năm 1979, và thực tế là cho phép Trung Quốc kế thừa cái vị trí của Đài Loan trên các cái diễn đàn quốc tế, là cái chuyện nó đang trở thành thời sự đó. Khi mà ông Trump điện đàm với lại Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Thế thì rồi việc Trung Quốc xin gia nhập và bắt đầu đàm phán với từng thành viên của cái tổ chức WTO đó lại xảy ra sau cái vụ tàn sát Thiên An Môn năm 1989, khi mà Bắc Kinh e sợ biến động chính trị vì lạm phát và tham nhũng đó, và đã bị nhiều quốc gia trừng phạt kinh tế vì cái tội chà đạp nhân quyền. Khi ấy Quốc hội Mỹ mới nêu ra cho hành pháp nhiều điều kiện trong từng bước thương thảo với Bắc Kinh. Trong đó có loại điều kiện gọi là ngoài kinh tế, mà cũng có những cái điều kiện trực tiếp liên hệ đến giao dịch buôn bán với Trung Quốc. Về phần mình thì lúc đó Bắc Kinh dùng thủ thuật đàm phán là tự khảo mặt để viện dẫn cái hoàn cảnh là đang phát triển của xứ sở, để xin một số đặc miễn mà họ hứa là sẽ giải tỏa sau 5 năm, 12 năm hay là 15 năm. Then chốt nhất thì họ xin được 15 năm ân hạn khi mà cơ chế kinh tế chưa đủ tiêu chuẩn gọi là kinh tế thị trường. Việt Nam thì cũng học theo cái cách đó, mà xin thời gian ân hạn là 18 năm, tức là hứa sẽ cải cách trong 18 năm để có kinh tế thị trường đích thực, mà thật ra thì vẫn cứ trì hoãn cái việc cải cách này. Thế thì khi ấy được Quốc hội Mỹ bèn quyết định rằng vì Trung Quốc chưa có kinh tế thị trường đích thực, cho nên nếu muốn được hưởng quy chế tối hệ quốc đó thì phải có một số điều kiện mà hành pháp Mỹ sẽ phải chấp hành. Tức là nội bộ Hoa Kỳ lúc đó đã có nhiều tranh luận gay go về cái hồ sơ gia nhập của Bắc Kinh trước khi cho chính quyền Bill Clinton chấp nhận cái quy chế đó thưa cô.
Thưa ông, khi đó thì Hoa Kỳ đòi hỏi những gì trước khi đồng ý cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ạ?
Thưa, ngoài cái điều kiện phi kinh tế như là Bắc Kinh phải chấp nhận cho Đài Loan gia nhập tổ chức WTO, hoặc là phải tôn trọng nhân quyền và hạn chế phổ biến võ khí vân vân, thì Quốc hội Mỹ đã nương vào cái hoàn cảnh Trung Quốc chưa có kinh tế thị trường mà đòi quyền áp dụng một số biện pháp kinh tế đặc biệt. Một trong các cái biện pháp đó là áp dụng cái khoản 301 trong cái đạo luật thương mại 1974 đó. Theo đó, nếu mà doanh nghiệp Mỹ bị thiệt hại vì xuất khẩu quá mạnh của Trung Quốc đó, thì họ được quyền khiếu nại và yêu cầu chính phủ phải có biện pháp bảo vệ nằm ngoài những quy định của WTO. Cái điều kiện đấy đó, nó mới giải thích vì sao phía Mỹ đã nộp rất nhiều hồ sơ khiếu nại với WTO và liên tục tranh cãi với Bắc Kinh. Song song thì Quốc hội Mỹ cũng lập ra Hội đồng duyệt xét quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về kinh tế và an ninh, là cái cơ chế giám sát để định kỳ báo cáo và khuyến nghị chính quyền ban hành những cái biện pháp đối phó. Nôm na là khi mà hành pháp chủ trương giao kết về kinh tế để hy vọng chuyển hóa Trung Quốc về chính trị hậu xứ này trở thành đối tác biết điều và có trách nhiệm, thì lập pháp Mỹ đã vẫn thủ rất kín, nhất là về thương mại đó, để thường xuyên gây áp lực. Vì vậy mà phải nói rằng là phía Mỹ không có ngạc nhiên về cái sự lật lọng của Trung Quốc. Các cái hồ sơ gọi là lũng đoạn ngoại hối khi Bắc Kinh định giá đồng bạc quá thấp, hoặc là cái tội Trung Quốc trợ giá xuất khẩu, hoặc là có những biện pháp trả đũa vân vân của Mỹ, đó là chỉ là những mặt nổi của một cái trận đấu liên tục đã dự kiến từ 15 năm về trước ở Trung Quốc.
Dạ thưa, ông vừa nói là 5 năm trước, khi nhiều cơ quan Hoa Kỳ đã phê phán rằng Trung Quốc trục lợi bất chính nhờ được thời gian đặc miễn trong 15 năm chưa có kinh tế thị trường. Ngày nay thời hạn đó đã hết, thì liệu rằng điều kiện mà Quốc hội Mỹ nêu ra có còn hiệu lực hay không, khi mà không chỉ có nước Mỹ mà Liên hiệp châu Âu cũng đang than phiền việc Bắc Kinh bán phá giá nhiều sản phẩm và gây thiệt hại cho kinh tế Âu Châu, thưa ông?
Dạ thưa, thật ra trong 5 năm đầu tiên sau khi mà gia nhập WTO đó, thì Trung Quốc đã có giải tỏa một số quy định về luật lệ giá cả và thuế biểu hải quan theo cái sự cam kết với WTO. Nhưng mà sau đó, và đây là điều Hoa Kỳ nhấn mạnh và chúng ta cũng đừng nên quên đấy, Trung Quốc đã lại tự đặt ra luật mới và thi hành chiến lược có định hướng theo cái gọi họ gọi là chính sách công nghiệp. Đây là cái mật mã của việc họ chủ động can thiệp để bảo vệ khu vực kinh tế nhà nước và tạo ra một cái sân chơi thiếu bình đẳng, thiếu thông tin mạch lạc cho tư doanh nội địa và doanh nghiệp ngoại quốc khi mà tiếp nhận đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Cái thủ thuật đó của Bắc Kinh lại còn tinh vi hơn nữa, đó là vì nó tạo ra ưu thế cho doanh nghiệp nhà nước của họ thụ đắc cái loại công nghệ cao cấp để có bước nhảy vọt về kỹ thuật. Mặt ngoài thì người ta cứ nói đến việc Trung Quốc không thực thi việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như đã cam kết với WTO, cho nên vẫn còn cái nạn sao chép hoặc là ăn cắp tác quyền của thiên hạ làm cho doanh nghiệp Mỹ bị lỗ. Nằm sâu bên dưới đó còn có cái kế hoạch gọi là cưỡng bắt chuyển giao công nghệ để cuối cùng đó xứ này đã trở thành một thế lực sản xuất các cái mặt hàng công nghiệp có trình độ kỹ thuật cao và trực tiếp cạnh tranh với Mỹ với những cái loại sản phẩm cứ tưởng như là sở trường của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn hay là Đài Loan. Thế thì từ 5 năm trước, Quốc hội Mỹ bèn kết luận rằng Trung Quốc hết là một xứ nông nghiệp lạc hậu đang phát triển mà lại còn thách đố quyền lợi của Hoa Kỳ về cả an ninh lẫn kinh tế. Vì vậy mà năm 2012 đã đặt phía Mỹ cho phép suy diễn thêm chi tiết áp dụng cái khoản 301 trong đạo luật thương mại 1974 đó, để các doanh nghiệp Mỹ vẫn rộng quyền yêu cầu chính phủ có biện pháp bảo vệ nằm ngoài những quy định của WTO. Cái khác với trước đấy đó là cơ sở so sánh phí tổn và giá cả để chứng minh rằng có cạnh tranh bất chính. Chứ còn về cơ bản đó thì Hoa Kỳ vẫn thừa điều kiện khiếu nại. Và bây giờ vị Tổng thống tân cử của Mỹ đang thành lập ban tham mưu về thương mại và đối ngoại đó, đầy kinh nghiệm luật lệ để bảo vệ ngành thép của Mỹ đó. Nên họ sẽ dàn trận với Bắc Kinh để nhằm bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ sau này, thưa quý.
Thưa ông, như vậy thì tình trạng cạnh tranh bất chính và mâu thuẫn kinh tế giữa hai nước đã có từ lâu. Trong tương lai thì quan hệ thương mại giữa đôi bên sẽ đi về đâu ạ?
Tôi nghĩ rằng năm tới thì Hoa Kỳ có chính quyền mới và Trung Quốc cũng có đại hội đảng khóa 19. Và cả hai đã đều gặp khó khăn ở bên trong, cho nên rất khó nhượng bộ và mâu thuẫn đôi bên sẽ chỉ có gia tăng mà thôi. Tuy nhiên, ở năm tới thì chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội trở lại chi tiết cụ thể của cái chuyện này đó. Thuần về mặt kinh tế thì Trung Quốc cần Hoa Kỳ hơn là Hoa Kỳ cần Trung Quốc, vì kinh tế của tàu đã quá lệ thuộc vào xuất khẩu. Thứ hai đó, nếu chiến tranh mậu dịch xảy ra đó thì cả hai đều gặp bất lợi, nhưng mà Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề hơn là Mỹ, khi mà nội tình Trung Quốc lại có nhiều thách đố về xã hội, về chính trị hơn. Thứ ba, chính là cái ý thức được mỗi nguy đó đó, Bắc Kinh mới dựng ra những cái mâu thuẫn giả, khiến cho dư luận thiếu am hiểu, kết án rằng ông Trump cực đoan quá khích nên đang gây khó khăn cho quan hệ gọi là tốt đẹp giữa hai nước. Kết luận của tôi đó, thưa cô, là dù có đầy mưu lược, Bắc Kinh cũng thấy ra cái sự bất toàn của chiến lược phát triển là thiếu cân đối, bất công, khó ổn định và không bền vững, cho nên họ cũng đã quyết định là phải cải cách, cụ thể là cho dân được hưởng nhiều hơn và nâng cao sức tiêu thụ của thị trường nội địa để tránh những động loạn xã hội. Nhưng mà 4 năm vừa qua họ chưa tiến hành được cái việc chuyển hướng đó vì cái sự cưỡng chống của các đảng viên ở bên trong, cho nên năm tới đó là chế độ sẽ lại còn gia tăng đàn áp. Còn nhìn về lâu về dài đấy thì Trung Quốc có lợi lớn sau khi gia nhập tổ chức WTO với sản lượng kinh tế đã tăng gấp 10 trong 15 năm, tức là từ năm 2001 cho đến 2015 đó. Nhưng mà vì bản chất của chế độ kinh tế chính trị đó, mối lợi đó nó không tồn tại mãi và đã tăng trưởng suy yếu dần, trong khi họ lại tích lũy thêm nhiều khó khăn khác nữa. Và chính quyền Donald Trump đã có thấy ra điều này nên sẽ càng gây áp lực mạnh hơn để xứ này phải cải cách thật, nếu không thì họ sẽ bị khủng hoảng, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn kỳ này. Và hy vọng trong năm tới thì chúng ta sẽ có cơ hội theo dõi mâu thuẫn kinh tế giữa hai nước để có thể rút tỉa ra bài học cho Việt Nam. Và cũng nhân đây thì Nguyên Lam xin kính chúc ông cùng quý vị thính giả một mùa Giáng sinh an lành ạ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối của chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ, giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Lan Hương kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.